Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Jack Edgar sinh ra trong một gia đình tin kính. Nhưng khi lớn lên 10 tuổi thì mẹ mắc bạo bệnh qua đời. Từ đó, Jack chẳng bao giờ đi nhà thờ nữa. Khi vào quân đội, Jack bị bắt buộc phải học lớp trường chủ nhật. Nhưng chẳng chú ý gì cả. Trong Thế chiến thứ hai, Jack là phi công lái máy bay, cũng vài lần gặp nguy nhưng thoát khỏi. Jack vẫn tự hào cho là mình tài giỏi, chứ chẳng nghĩ rằng Chúa đã giải cứu mình. Năm 40 tuổi, Jack đến vùng Clearwater thuộc Delaware và bỏ tiền mua mấy cửa hiệu tạp hóa đã hư hỏng cả. Không ngờ 15 năm sau đó, Jack trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Jack mê làm ăn, đến nỗi chẳng bao giờ có dịp nghĩ đến tâm linh mình. Jack có một gia đình êm ấm, có 7 đứa con và làm chủ 1.700 cửa hiệu tạp hóa trên khắp 15 tiểu bang, vốn liếng lên đến 2.5 tỷ đô la. Nhưng Jack vẫn cảm thấy thiếu thốn. Chán doanh thương, Jack tìm đường vào chính trường, tranh cử thống đốc và thượng nghị sĩ, mặc dù không đắc cử nhưng cũng được nổi danh. Tuy nhiên, Jack vẫn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn và nhiều khi không biết mình cần đến điều gì nữa. Một ngày nọ, để ý, Jack thấy bên hàng xóm cứ vào mỗi sáng ngày thứ năm lúc 6:30 là có khoảng 70 người tụ họp để học kinh thánh. Jack thắc mắc thì bà vợ bảo rằng muốn biết thì ông cứ sang tham dự thử xem. Jack nghe lời, sang tham dự một lần, thấy hay hay. Jack cũng bắt đầu đọc kinh thánh và thấy thú vị. Một ngày nọ, Jack được một người bạn tên là Bill Glass rủ vào 4 nhà tù tại tiểu bang Georgia để dự các buổi học kinh thánh của tù nhân. Jack ngạc nhiên vì trong các buổi này, những người tù mặt tươi cười, thỏa mãn và không có gì là buồn bã, tức giận cả. Jack suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không chịu quyết định gì cả. Một ngày nọ, Jack gặp Chuck Colson, là người đã sáng lập ra tổ chức Thông Công Tù Nhân, một tổ chức truyền giáo và cứu giúp những người mắc vòng lao lý. Chuck Colson bảo rằng, các anh làm nghề doanh thương lúc nào cũng quyết định nhanh lắm. Thế mà sao anh cứ chần chờ mãi, chưa chịu đầu phục Chúa Giêsu đi, còn chờ đợi gì nữa? Jack Eckert đã nghe lời Chuck Colson, bỏ hết tự ái, kiêu ngạo, hạ mình tin nhận Chúa Giêsu, và cuộc thay đổi con người của ông ta bắt đầu. Một ngày nọ, như thường lệ, Jack bước vào một cửa hiệu trong số 1.700 cửa hiệu của ông ta làm chủ. Nhìn vào chỗ bán báo, ông thấy một số báo ô dâm, đồi trụy. Ông rất khó chịu. Thật ra trước kia, khi chưa tin Chúa, ông không bao giờ khó chịu như thế cả. Ông trở về nhà, lập tức ra lệnh cho tất cả các cửa hiệu phải dẹp bỏ những cuốn báo nào dâm ô xấu xa. Người quản lý nói rằng loại báo này đem về cho công ty của ông mỗi năm mấy triệu đô la, tại sao lại bỏ đi? Nhưng Jack nhất định phải dẹp hẳn loại báo ấy ra khỏi cửa hiệu của ông. Lý do ông nêu ra là Chúa đã hoàn toàn chiếm được tâm hồn tôi, không có gì có thể lôi kéo tôi được nữa. Tôi chỉ muốn sống vừa lòng Chúa mà thôi. Jack Ecker năm nay trên 80 tuổi. Năm 1986, ông bán hết công ty của ông, rồi về mở ra một cơ quan mới chuyên dựng những trại trong các vùng hoang vu ở 5 tiểu bang để cứu giúp những thanh niên phạm pháp hay nghiện ma túy. Đây là một cuộc đời đã được Chúa xoay hẳn hướng đi và đã trẻ lại sau hơn 70 năm sống vô vị trong cõi vật chất. Copenhagen, Đan Mạch, có khu vườn giải trí gọi là Tivoli. Trong một gian hàng, khách vào khu này có thể mua vé để ném bát đĩa vỡ ra bằng những quả bóng bằng gỗ. Người ta mua lại những đồ sứ bị sai mẫu của một công ty sản xuất, đem về treo trên một cái khung ở cuối gian phòng. Mỗi người muốn tham dự cuộc chơi phải mua vé và được trao cho những quả bóng bằng gỗ. Người chơi sẽ cầm bóng gỗ cố ném vào những cái bát, cái đĩa, cốc tách. Người hướng dẫn trò chơi này nói rằng mục đích là giải tỏa bớt căng thẳng trong tâm hồn những người thăm khu giải trí. Nhiều người tham dự cho hay rằng môn chơi này cũng có hiệu quả tốt, đặc biệt là môn chơi này không có giải thưởng. Tuy thế, cũng có nhiều người chơi vì ở nhà không bao giờ được phép đập bát đĩa tự do như vậy. Ném bóng gỗ cho bát đĩa vỡ ra có lẽ là một môn chơi thích thú của nhiều người. Nhưng làm như thế thật sự không giải tỏa được ưu phiền hay căng thẳng trong đời sống đâu. Người tin Chúa khi nào bị dao động hay căng thẳng, khó chịu, không đập phá bát đĩa hay đồ đạc. Nhưng yên lặng đến với Chúa trong một không khí thật yên tĩnh. Nhà tiên tri Ê-sai nói rằng người nào để trí mình nương dựa nơi Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Ta có thể thoát khỏi lo âu nếu ta luôn nhớ rằng mình lúc nào cũng được đặt dưới ánh mắt của Chúa và tin cậy Chúa về sự che chở bao bọc của Ngài. Khi suy nghĩ như thế, ta tự nhắc mình rằng Chúa biết rõ mọi điều, và nếu việc nào Chúa cho phép xảy ra thì đều mang ích lợi nào đó cho ta đó. Ta là ai? Câu hỏi này thường đến với mỗi chúng ta, và không phải lúc nào ta cũng tìm được câu trả lời, mà lại hay lâm vào những chỗ bí, khó giải nữa. Trong cuốn Giao thác và chăm sóc, tác giả Louis Smedes nói rằng, một con người của tôi cười cợt vui vẻ, như không có chuyện gì. Con người kia thì hờn giận, bĩu môi. Một con người trong tôi là thi sĩ của mộng mơ ca ngợi tình yêu hoàn hảo. Con người kia thực tế hơn, đòi hỏi yêu phải trung thực, nếu không phải là hoàn hảo. Một con người của tôi tồi tàn đến nỗi bản thân phải ngỡ ngàng. Con người kia lại tử tế cẩn thận như sống với ai cũng được. Một con người trong tôi tin Chúa thật, con người kia lại lang thang, nghi hoặc. Tôi mang trong con người tôi bằng ấy mâu thuẫn, đến nỗi thiên sứ cũng thấy khó hiểu. Sứ đồ Phao-lô mô tả nan đề một kiểu khác, nhưng ông cũng nhận rằng có sự tranh đấu dai dẳng giữa các ước muốn, các ý nghĩ, lý tưởng, thất bại và hy vọng. Tuy nhiên, cuộc giằng co không làm cho Phao-lô bối rối về việc xác nhận ra mình hay là đời mình đi về đâu. Phao-lô đã đón nhận lời mời của Chúa Cứu Thế về việc chuộc và tái tạo con người của ông. Phao-lô biết rằng mình đang ở trong một tiến trình phát triển, và một ngày kia trong con người sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Cũng chính vì tin nhận Chúa mà ngày nay người tin Chúa không còn thắc mắc ta là ai nữa. Một thanh niên lâm vào một hoàn cảnh tài chính khó khăn vì cho một anh bạn trong một thành phố khác vay 500 đô la, không có giấy tờ gì cả, vì tin bạn. Một thời gian sau đó, muốn đòi tiền lại, anh chàng mới thấy là mình không có bằng chứng gì để đòi. Thất vọng và buồn, anh chàng đến hỏi ý ông thân sinh ra mình. Sau một vài phút suy nghĩ, người cha nói, chuyện ấy rất dễ, con viết thơ cho nó, bảo rằng con cần số tiền 1.000 đô la nó nợ con. Cậu con ngắt, 500 chứ? Người cha nói, không, con cứ nói nó nợ con 1.000 đô la. Nó sẽ viết thơ lại liền, nói rằng chỉ có 500 đô la mà thôi. Như thế là con có giấy nợ chính nó viết ra. Nếu người cha ở trần gian còn có thể dạy khôn cho con như vậy, cha ở trên trời còn khôn ngoan đến mức nào? Đối với những môn đồ gặp chính quyền gây khó khăn, Chúa Giêsu bảo rằng, đừng lo, vì cha sẽ ban cho lời để đối đáp. Những lời hứa như thế không phải ai cũng nhận được đâu, nhưng chỉ những người nào bằng lòng sống vì Chúa mà thôi. Chúa sẽ ban cho chúng ta khôn ngoan trong những hoàn cảnh nguy nan mà chúng ta gặp trong đời này. Một anh chàng lái xe về nhà rất khuya, nhưng thấy có người xin đi nhờ xe, nên có lòng tốt cũng ngừng chở đi. Dọc đường tự nhiên nhớ đến những câu chuyện về những người giả dạng xin đi nhờ xe rồi cướp tiền hay cướp luôn xe, làm anh ta hoảng sợ. Anh ta bỗng đặt tay vào túi sau, xem cái ví tiền có còn đó không. Anh giật mình về cái túi trống rỗng. Cơn nghi lên đến tột độ, anh ta vội đạp thắng xe thật gấp, rồi bảo người kia đưa ngay ví tiền cho anh ta. Người đi nhờ xe cũng thường nghe kẻ cướp cho đi nhờ xe rồi cướp tiền, nên vội vàng đưa cái ví tiền cho anh lái xe, và sau đó bị đuổi xuống. Anh chàng lái xe về nhà, vừa định kể chuyện cho vợ nghe, thì người vợ đã bảo ngay, trước khi anh kể, anh nên nhớ rằng sáng nay anh quên đem theo ví tiền. Mà anh có biết không? Câu chuyện này xảy ra chỉ vì thành kiến quá nặng và nghi ngờ phán xét mọi người. Nếu bình tâm xét việc cho kỹ thì không gây ra tai hại như thế. Khi ta vội vàng xét đoán cũng là lúc ta vội vàng nhầm lẫn. Ta nên cẩn thận.